là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là phản ánh các đơn vị trường học tập trung ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Tiếp đó là ghi nhận đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2024 tại Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 Quân khu 2. Năm 2024, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 đón nhận 756 chiến sĩ mới của 4 tỉnh, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang, Vĩnh Phúc. Trung đoàn đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết của Quân ủy Trung ương, chi lệnh công tác quân sự, quốc phòng, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 2. Quá trình huấn luyện thực hiện tốt phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện, tổ chức huấn luyện đúng đủ nội dung theo chương trình kế hoạch xác định. Kết quả kiểm tra chiến sĩ mới của đơn vị, 100% các khoa mục đều đạt khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Trung đoàn làm tốt công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, giáo dục nhiệm vụ, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật gắn với bồi dưỡng kỹ năng sống, nhận thức của bộ đội về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tốt công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tham gia các cuộc hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng cục Chính trị, chính quyền địa phương tỉnh Yên Bái đánh giá cao. Phát biểu tại phiên họp thứ 32 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 và xem xét cho ý kiến các nội dung theo thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long đề nghị trong tháng 6 năm 2024, văn phòng thực hiện đảm bảo các nội dung kết luận phiên họp thứ 32 của Đảng đoàn, các ban tổ chức giám sát đúng tiến độ theo chương trình công tác và chương trình giám sát đề ra trong 6 tháng đầu năm, chủ động thực hiện các nội dung được Đảng đoàn, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh giao chủ trì, bảo đảm các nội dung chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Đối với công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 16 chuyên đề, Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 18 tháng 6 năm 2024. Đề nghị văn phòng tham mưu hoàn thiện tờ trình của Đảng đoàn, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với kỳ họp thứ 17, kỳ họp giữa năm Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo các tổ đại biểu tiếp xúc cử tri theo kế hoạch, các ban tổ chức khảo sát thẩm tra đúng quy trình, quy định, xây dựng các văn bản trình kỳ họp theo phân công của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để kịp thời trình các cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Về nghị quyết quy chế bảo mật, bí mật nhà nước của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long yêu cầu Ban pháp chế rà soát kỹ nội dung và tiếp thu các ý kiến tham gia để hoàn thiện tờ trình dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi giám sát về thực hiện chiến lược, triển khai thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân các cấp tại huyện Văn Chấn, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, huyện Văn Chấn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, các dân tộc trong huyện, cùng chung sức đồng lòng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ chính trị đã đề ra, đồng thời phát huy tốt vai trò của người đứng đầu cấp ủy chính quyền đối với những việc khó, việc mới, vấn đề nhạy cảm phức tạp, nghĩ cách để làm và mang lại hiệu quả cao nhất. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết chính sách mà Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến chính sách đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tối đa hiệu quả của chính sách của tỉnh, chú trọng phát triển văn hóa xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân và triển khai đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Cũng trong tuần qua, Yên Bái tổ chức bồi dưỡng kiến thức về công tác kiểm tra giám sát của Đảng và kiểm soát tài sản thu nhập cho trên 200 cán bộ chủ chức của tỉnh. Xác định được ý nghĩa tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát của Đảng và công tác kiểm soát tài sản thu nhập, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy đã quan tâm đặc biệt đến việc lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng và kiểm soát tài sản thu nhập đối với cấp ủy tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ. Theo đó đã ban hành đồng bộ các quy định, đề án với nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh, là cơ sở nền tảng quan trọng thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Trong tuần qua đã diễn ra Đại hội Đoàn luật sư tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 9 2024-2029. Nhiệm kỳ qua, đoàn luật sư tỉnh đã tham gia tố tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý được 611 vụ việc, trong đó bảo chữa các vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng 98 vụ án, trợ giúp pháp lý cho đối tượng chính sách 240 vụ, tham gia tố tụng bảo chữa cho người bị buộc tội 28 vụ án, tư vấn pháp luật 242 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 3 vụ việc. Cùng đó, đoàn luật sư tỉnh còn tham gia nhiều vụ án ở tòa án nhân dân cấp cao tại các tỉnh thành phố Hà Nội, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang. Trong hầu hết các vụ việc, các luật sư đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình, nên chất lượng tranh tụng, tư vấn từng bước được nâng cao, tạo được niềm tin cho khách hàng và được các cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá cao. Ngoài ra, đoàn luật sư tỉnh cũng đã phối hợp với các địa phương thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 1.500 lượt người dân tại 22 xã thuộc các huyện Yên Bình, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên và Lục Yên. Tuần qua, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 và thi khảo sát lớp 6 trường trung học cơ sở Quang Trung tạo nguồn cho trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên và không chuyên, toàn tỉnh có gần 11.000 thí sinh, tăng trên 1.700 thí sinh so với năm trước. Với 27 hội đồng thi, 466 phòng thi, gần 1.700 cán bộ giáo viên và nhân viên làm công tác coi thi. Toàn tỉnh có 373 thí sinh đủ điều kiện và đăng ký tuyển thẳng. Riêng trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành không xét tuyển thẳng. Trong 3 ngày diễn ra kỳ thi, các lực lượng công an, y tế, đoàn thanh niên và các ngành chức năng tại địa phương có sự phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo trong công tác tổ chức tốt kỳ thi, đảm bảo an ninh, an toàn giao thông trong các buổi thi, không có hiện tượng bất thường làm ảnh hưởng đến kỳ thi. Công tác y tế được đảm bảo, hoạt động tiếp sức mùa thi được triển khai ở tất cả các điểm thi, đã hỗ trợ hữu ích cho thí sinh, người thân trong thời tiết nắng nóng. Theo kế hoạch, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh sẽ công bố kết quả thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông cả hệ chuyên và không chuyên ngày 13 tháng 6. Hội đồng tuyển sinh, các đơn vị nộp hồ sơ phúc khảo về Sở Giáo dục Đào tạo trước 24 tháng 6. Thông báo kết quả phúc khảo vào ngày 10 tháng 7. Các trường trung học phổ thông hoàn thành công tác tuyển sinh chậm nhất vào mùng 1 tháng 8.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị, thời điểm này, học sinh lớp 12 trong toàn tỉnh đang bước vào giai đoạn nước rút ôn tập để sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Với tinh thần chủ động, quyết liệt nhưng luôn giữ tâm thế thoải mái, thầy và trò các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh quyết tâm đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trải qua nhiều lần thi cử cùng các bài kiểm tra đánh giá năng lực, những học sinh cuối cấp nhận thấy rõ những kiến thức mình còn thiếu, còn yếu để tập trung ôn tập trong thời gian nước rút. Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là các em chính thức bước vào ngày thi. Sự hỗ trợ của các thầy cô, sự đồng hành của phụ huynh chính là động lực để các em tập trung ôn tập với tinh thần thoải mái và tự tin. Em Bùi Anh Thơ, lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Em đang rất là tập trung cố gắng để ôn luyện những kiến thức cần thiết cho bản thân. Ở bên cạnh đó thì các thầy cô giáo cũng rất là sát sao và quan tâm đến học sinh để đưa ra những cái phương pháp học tốt nhất và gửi đến học sinh những cái kiến thức cần thiết để bổ sung cho thời gian nước rút này.
Trong quá trình ôn tập, giáo viên hướng dẫn để học sinh tự hệ thống kiến thức, ôn luyện các dạng câu hỏi theo yêu cầu, bên cạnh đó cung cấp thêm tài liệu tham khảo phù hợp với trình độ năng lực học sinh, giúp em luyện đề, nắm chắc cấu trúc, cách hỏi trong đề thi. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng, trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái cho biết.
Phân loại nhóm câu hỏi cho từng cái nhóm đối tượng như vậy. Ví dụ như từ 2 đến 4 điểm chúng tôi chỉ cho các em làm từ 15 đến 20 câu dễ và làm đi làm lại nhiều lần trong cùng một buổi học và hỗ trợ thêm nhiều từ giáo viên cũng như các bạn học sinh khá trong lớp. Thì chúng tôi thấy là sau khi chúng tôi thực hiện các cái giải pháp đồng bộ, mặc dù thời gian không quá nhiều nhưng đến thi thử lần 2 thì kết quả của chúng tôi khá là khả quan. Và với cái sự kết quả như vậy thì bản thân các em học sinh cũng đã thấy mình tự tin hơn rất nhiều trong cái việc là thực hiện cái việc giải đề. Và cái bước tiếp theo chúng tôi tiếp theo đó là chúng tôi áp dụng tiếp cái kỹ năng các em luyện tập sâu hơn về cái các cái nội dung trong cái đề thi. Thì tôi hy vọng rằng với cái giải pháp đồng bộ, đặc biệt là sự nhiệt tình của các thầy cô giáo trong cái thời tiết mặc dù rất là oi nóng, các cô giáo cũng rất là nhiệt tình, các thầy các cô đã hết sức nỗ lực với cùng cộng với sự quản lý chặt chẽ, dự giờ thăm lớp rồi động viên của ban giám hiệu nhà trường.
Năm học này, trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt có 224 học sinh khối 12 qua 2 lần thi thử, kết quả đã yêu cầu trên 95%. Nhà trường phấn đấu tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%. Nhà trường cũng tích cực chỉ đạo các thầy cô giáo thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, tập trung vào các đối tượng học sinh để ôn luyện cho các em nắm vững các kiến thức để làm bài thi. Ông Trịnh Đức Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái nói.
Thực hiện 3 cái kỳ thi là thi thử nhằm mục đích là bổ sung những kiến thức và cho các em làm quen với kỳ thi. Thứ hai là có cái sự chắt lọc ra những học sinh mà có thể có khả năng là không đỗ tốt nghiệp được, thì nhà trường có những giải pháp nhóm bộ môn xây dựng những kế hoạch để bổ sung kiến thức cho các em, nhằm các em có một cái tâm thế, có một cái kiến thức để làm sao đấy để vào một cái kỳ thi cho nó được hiệu quả cao nhất.
Thời điểm này, các em học sinh khối lớp 12 dành tối đa thời gian để ôn tập, thường xuyên trao đổi với thầy cô, bạn bè, đồng thời tìm hiểu thêm nhiều dạng đề để ôn tập nhằm củng cố kiến thức. Em Phạm Hải Đăng, lớp 12A3, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên cho biết.
Bản thân cháu cũng cần phải cố gắng hơn để đạt được điểm số của mình mong muốn trong những ngày cuối cùng để đỗ được nguyện vọng của mình.
Tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên có 337 học sinh, trong đó có 21 em đăng ký thi tổng hợp khoa học tự nhiên, còn lại thi tổ hợp khoa học xã hội. Qua các lần thi thử, kết quả đạt trên 95%. Ông Bùi Văn Xuân, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên nói:
những cái đối tượng học sinh mà có nguy cơ trượt tốt nghiệp thì nhà trường sẽ tổ chức ôn riêng những cái buổi miễn phí cho các em. Đồng thời là tiếp tục kết hợp cùng với một số trường trên địa bàn tỉnh tổ chức thi thử lần hai, thì cái tỷ lệ của nhà trường là được nâng lên được 98.5%. Tuy nhiên thì vẫn còn một vài em học sinh là có nguy cơ trượt tốt nghiệp, thì chúng tôi lại tiếp tục tổ chức ôn tập cho những tất cả đối tượng học sinh và đặc biệt là đối với nhà học sinh yếu. Đến thời điểm này thì là nhà trường đã tổ chức ôn được 2 vòng, còn lại cái thời gian từ giờ đến ngày 22 tháng 6 thì nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức ôn cho các em vào các buổi sáng, các buổi chiều các em tự ôn. Và với sự vào cuộc tích cực của các thầy cô giáo cũng như là cái sự phối hợp của các bậc cha mẹ học sinh thì chúng tôi tin tưởng rằng là kết quả tốt nghiệp của nhà trường sẽ đạt được cái cam kết chất lượng.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 toàn tỉnh có 8.736 thí sinh đăng ký tham dự, trong đó có trên 7.600 thí sinh dự thi với mục đích xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học cao đẳng. Trên 350 thí sinh đăng ký thi lấy kết quả xét tuyển đại học cao đẳng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 diễn ra từ ngày 26 đến 29 tháng 6. Thí sinh làm thủ tục dự thi vào ngày 26 tháng 6, làm bài từ ngày 27 đến 28 tháng 6, còn 29 tháng 6 là ngày thi dự phòng. Tỉnh Yên Bái tổ chức 28 điểm với 391 phòng thi, huy động khoảng 1.800 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác làm bài thi. Bà Tô Thị Ánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết.
Ngành giáo dục đào tạo tiếp tục phối hợp với ban tuyên giáo, các cơ quan truyền thông, các ban sở ngành, đoàn thể, các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền để huy động toàn bộ lực lượng chính trị, xã hội, đặc biệt là lực lượng công an tham gia tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Ngành giáo dục đào tạo tiếp tục là lựa chọn cán bộ giáo viên có phẩm chất tốt, tinh thần trách nhiệm cao, năng lực, nghiệp vụ vững vàng để tham gia công tác thi. Các đơn vị cũng tăng cường tập huấn quy chế, nghiệp vụ và kiểm tra đánh giá năng lực tổ chức thi đối với 100% cán bộ tham gia công tác tổ chức thi. Xác định tỉnh Yên Bái là tỉnh miền núi, địa bàn thì rộng, bị chia cắt. Thời điểm tổ chức kỳ thi thì thời tiết diễn ra là rất phức tạp. Nên ngành giáo dục đào tạo tiếp tục tham mưu với ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, giao nhiệm vụ cho cấp ủy đảng, chính quyền, các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi trên địa bàn và chỉ đạo các cơ quan, ban ngành ứng trực phối hợp với ngành giáo dục đào tạo hỗ trợ các điểm thi khi có diễn biến bất thường của thời tiết. Và một số nhà trường cũng đã chủ động là tổ chức đưa đón thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi.
Năm 2024 là năm cuối cùng thực hiện dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Các thí sinh đang tập trung ôn tập trong giai đoạn nước rút vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, các em cũng cần xây dựng thời gian biểu học tập, nghỉ ngơi hợp lý để có tinh thần thoải mái, sức khỏe tốt để sẵn sàng bước vào kỳ thi sắp tới. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác đào tạo nghề nghiệp gắn với nhu cầu doanh nghiệp, thị trường lao động và việc làm trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có sự chuyển biến tích cực. Thông qua các hoạt động liên kết, phối hợp, chất lượng đào tạo của các nhà trường đã từng bước được đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, đem lại hiệu quả, lợi ích thiết thực, tạo cơ hội giúp sinh viên tìm kiếm được việc làm ngay sau khi ra trường. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái.
Để gắn kết dạy nghề với nhu cầu doanh nghiệp, thị trường lao động và việc làm, thời gian qua trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã làm tốt công tác tư vấn hướng nghiệp trong quá trình tuyển sinh. nắm bắt nhu cầu thị trường, nhân lực của các doanh nghiệp để tuyển sinh, đào tạo các ngành nghề phù hợp. Với đặc thù là trường đào tạo nghề nên yêu cầu quan trọng nhất của học sinh khi ra trường là phải có kỹ năng sử dụng máy móc và xử lý công việc, thành thạo các động tác kỹ thuật chuyên môn nhằm đáp ứng công việc ngay khi được tuyển dụng vào các công ty và doanh nghiệp. Do đó, những năm qua, trường Cao đẳng nghề Yên Bái luôn nỗ lực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, chú trọng xây dựng giáo trình hợp lý, hướng tới việc giảm lý thuyết, tăng các giờ học thực hành lên tới 70%. Nhà trường cũng thường xuyên bổ sung, nâng cấp, trang bị mới các đồ dùng, thiết bị dạy học, tổ chức hội thi tay nghề cho học sinh. Đặc biệt, nhà trường còn phối hợp tổ chức thực hiện mô đun thực tập sản xuất cho các nghề đào tạo của nhà trường tại các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong và ngoài tỉnh, với số lượng học sinh sinh viên thực tập trung bình hàng năm là 750 người. Nhờ đó, học sinh sinh viên của nhà trường được nâng cao kiến thức, kỹ năng, có thể đáp ứng cho công việc ngay sau khi ra trường. Em Hoàng Văn Tuấn, một sinh viên của trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường thì bọn em đã được, thứ nhất là vừa được học, vừa được học lý thuyết, vừa được thực hành luôn tại các nhà xưởng, nhà trường. Thì mong muốn sau này ra ngoài tìm việc làm thì đã được các doanh nghiệp chú ý đến và tìm kiếm việc làm. Làm việc thì bọn em mong muốn là sau này có một cái công việc ổn định. Nhà trường đã tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ tìm các công việc, thứ nhất là trong và ngoài tỉnh. Thứ hai nữa là được các doanh nghiệp là đã đến tận nơi nhà trường để tuyển dụng.
Cũng theo tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái, em Phạm Văn Công bày tỏ.
Trong ngày lễ bế giảng thì được rất nhiều là các công ty đến để tuyển dụng bọn em. Trong cái thời gian này thì bản thân em thì em đang rất là phân vân giữa sự lựa chọn và giữa các doanh nghiệp.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái hiện có 7 khoa chuyên môn, đào tạo trình độ cao đẳng 10 nghề, trung cấp là 15 nghề, sơ cấp 13 nghề theo luật giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn liên kết đào tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và dịch vụ sản xuất. Trong đó nhiều nghề được nhà trường xác định là nghề trọng điểm, thu hút số lượng lớn học sinh sinh viên theo học cũng như nhu cầu tuyển dụng lớn như điện công nghiệp, điện tử, công nghệ ô tô, vận hành máy. Hàng năm nhà trường đào tạo từ 3.700 đến 4.000 học sinh sinh viên các hệ đào tạo, trong đó đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng trên 2.000 học sinh sinh viên. Số lượng học sinh sinh viên tốt nghiệp trong năm từ 1.700 đến 2.200 học sinh sinh viên. Nhờ đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nghề, nên những năm qua nhà trường đã cung cấp lực lượng lao động dồi dào có chất lượng cho các đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài tỉnh. Hiện nhà trường đã phối hợp liên kết, hợp tác với trên 30 công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tiếp nhận học sinh sinh viên đến thực tập và tuyển dụng lao động ngay sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường. Đồng thời phối hợp tổ chức đào tạo các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ, chứng nhận các kỹ năng nghề cho doanh nghiệp phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh trực tiếp của doanh nghiệp. Nội dung các chương trình hợp tác đều hướng tới việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho học sinh sinh viên sau đào tạo. Nói về quan hệ hợp tác và nhu cầu tuyển dụng lao động, anh Lê Thanh Tùng, giám đốc đối ngoại công ty trách nhiệm hạn một thành viên hợp tác lao động và dịch vụ Vinafor Hà Nội cho hay.
Hiện tại thì chúng tôi đã hợp tác rất là chặt chẽ, tư vấn các bạn từ khi ngồi gần với nhà trường để các bạn có thể là có đủ điều kiện tiếng chuyên môn để sang làm việc tại các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc hay là châu Âu. Thì cái việc mà tuyển lao động Yên Bái thì các thị trường như Nhật Bản thì rất khó tính và họ rất thích lao động ở Yên Bái bởi vì là các bạn rất là ngoan, nhiệt tình và các bạn rất là chịu khó và chịu khó học hỏi, chịu khó học tiếng. Nên là các chủ doanh nghiệp của bên nước ngoài là họ rất mong muốn là tuyển được các lao động ở Yên Bái để đưa sang nước ngoài làm việc.
Trong số các đơn vị ký kết hợp tác, công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng là đối tác lớn đã được trường Cao đẳng nghề Yên Bái liên kết từ năm 2019 đến nay. Nói về nhu cầu tuyển dụng và các hợp tác của công ty, anh Đặng Viết Tuấn, trưởng phòng nhân sự, công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng cho biết thêm.
Thì công ty LG Electronics và trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã có những cái chương trình hợp tác để về cái mặt nhân lực. Trong đó thì chúng tôi đã bắt đầu làm việc về những cái chương trình tuyển dụng và những cái chương trình đầu tư cho những cái trang thiết bị cho nhà trường cũng như là những hỗ trợ cái phần chi phí học bổng cho các em sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Và hàng năm thì có hàng trăm sinh viên cũng được cử về công ty để có thực hành tại doanh nghiệp trong quá trình mà các em học. Và sau khi mà kết thúc những cái chương trình học này thì công ty cũng có, hiện nay cũng có rất nhiều các bạn sinh viên đang trực tiếp làm việc tại công ty LG.
Năm 2024, trường Cao đẳng nghề Yên Bái tiếp tục hợp tác với công ty cổ phần Renfit Việt Nam đào tạo kỹ sư thực hành nghề chăn nuôi thú y và mở rộng hợp tác với công ty cổ phần IL Sungtech hợp tác đào tạo theo nhu cầu đặt hàng nguồn kỹ thuật viên nghề điện tử công nghiệp trình độ cao đẳng nghề. hàng năm nhà trường sẽ tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung các chương trình đào tạo và mời đại diện các đơn vị doanh nghiệp tham gia làm thành viên các hội đồng thẩm định, đánh giá, góp ý kiến các chương trình đào tạo. Qua đó không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo mà còn góp phần tăng cường liên kết, hợp tác, tìm kiếm thị trường và giải quyết việc làm cho học sinh sinh viên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà tuyển dụng.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, được triển khai từ năm 2019, chương trình OCOP của huyện Lục Yên ngày càng thu hút nhiều hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh và cả doanh nghiệp tham gia. Với kết quả này, huyện Lục Yên có 25 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao, từ đó giúp người dân các xã thị trấn tìm kiếm xây dựng sản phẩm hàng hóa chủ lực đặc trưng, góp phần nâng cao thu nhập và làm giàu chính đáng.
Sau một thời gian nỗ lực, cơ sở sản xuất Kim Ngọc ở tổ dân phố 12 thị trấn Yên Thế đã có 4 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, gồm thịt trâu sấy, thịt lợn sấy, lạp sườn và thịt ba chỉ hun khói. Thời gian qua, cơ sở và các ngành chức năng đã được chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện tham gia các chương trình hội chợ, ngày hội quảng bá sản phẩm, hội nghị. Ngoài ra, gia đình cũng liên hệ gửi sản phẩm trưng bày ở một số cửa hàng trong và ngoài huyện, đặc biệt trên nền tảng Facebook. Người tiêu dùng không còn xa lạ với cái tên thịt gác bếp Lục Yên. Từ đó đã được nhiều khách hàng biết đến, trung bình mỗi năm, cơ sở chế biến 5 tấn thịt tươi cho 4 sản phẩm OCOP, doanh thu đạt gần 1 tỷ đồng. Chị Vũ Thị Ngọc, chủ cơ sở Kiên Ngọc, tổ dân phố 12, thị trấn Yên Thế chia sẻ.
Bây giờ nhà em thì chủ yếu là bán hàng trên các cái Facebook trang cá nhân thôi. Và sau đó thì chắc là em cũng sẽ phải tìm hiểu các cái trang bán hàng như kiểu là trên Vỏ Sò này, Postmark này để tiếp cận với khách hàng nó sẽ được nhiều, bán được nhiều hàng hơn.
Lục Yên là huyện có nhiều sản phẩm nông nghiệp nổi bật và các sản phẩm công nghiệp, sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề với hàng nghìn mã hàng được sản xuất đã tiếp cận được thị trường cả nước và xuất khẩu. Đối với các sản phẩm nông sản có thế mạnh của huyện như dược liệu, gạo nếp, gà trống thiến, vịt bầu, nhu cầu ngày càng tăng. Đây là điều kiện thúc đẩy sự chuyển dịch sản xuất nông nghiệp của huyện theo hướng sản xuất nông sản hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Với lợi thế nằm giữa vùng rừng núi và có kinh nghiệm nuôi ong gần 20 năm, ông Nguyễn Văn Hiệp ở thôn 6 xã Động Quan đã mạnh dạn đầu tư quy trình nuôi và lấy mật, bảo quản mật đúng theo tiêu chuẩn quy định. Tầm tháng 3 đến tháng 6 hàng năm là thời điểm hoa rừng nở rộ nhất, đây cũng là thời điểm thu hoạch mật. Một tổ trong một tháng có thể cho quay mật tới 4 lần, với 85 tổ hiện tại ông Hiệp thu hoạch được khoảng 800 lít mật ong mỗi năm. Nhưng tháng còn lại nuôi ong chỉ mang tính chất giữ đàn chứ không cho thu mật. Với chất lượng mật thơm ngon và đủ tiêu chuẩn, tháng 4 vừa qua mật ong của ông Nguyễn Văn Hiệp đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Ông Nguyễn Văn Hiệp, chủ thể sản phẩm mật ong hoa rừng Động Quan cho biết.
2023 thì hộ gia đình tôi cũng đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao mật ong hoa rừng Động Quan. Thì khi đã đạt được cái sản phẩm OCOP 3 sao thì bản thân gia đình luôn cố gắng cũng như là để phát triển đàn ong một cách tốt nhất, chăm sóc đàn ong để đạt được cái sản lượng mật cũng như là chất lượng mật để đến tay người tiêu dùng một cách tốt nhất.
Không chỉ dừng lại ở việc cấp chứng nhận sản phẩm, các sản phẩm OCOP đã và đang được ngành chức năng huyện Lục Yên cùng các chủ thể rất chú trọng khâu quảng bá giới thiệu, kết nối tiêu thụ thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ các dịp lễ Tết. Qua đó, giúp cho các chủ thể OCOP tiếp cận được thị trường, hiểu được thị hiếu nhu cầu của người tiêu dùng. Từ đó, tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến mẫu mã, xúc tiến bán hàng. Trong những chương trình lớn của huyện, các điểm du lịch, điểm tiếp đón du khách đều được ưu tiên dành không gian để trưng bày quảng bá các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP. Các chủ thể OCOP cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào các khâu sản xuất chế biến, đặc biệt là tiếp thị bán hàng. Nhờ đó, các sản phẩm OCOP của huyện không chỉ được tiêu thụ ở phạm vi hẹp tại địa phương mà có mặt ở không ít siêu thị, cửa hàng lớn trong nước và các sàn thương mại điện tử. Điển hình như hợp tác xã Thái Sơn đã lập website riêng để bán hàng. Nhiều sản phẩm được thị trường ưa chuộng như dầu lạc đỏ của hợp tác xã Thái Sơn, gạo nếp Lào Mô Khánh Thiện, măng mai Lâm Thượng, rượu nếp ủ Lập Nguyễn, cao gắm của công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Dược Kiên Minh. Có thể khẳng định thông qua chương trình OCOP, các chủ thể đã quan tâm hơn đến việc đầu tư xây dựng hình ảnh, mẫu mã bao bì bắt mắt, thông tin đầy đủ. Cùng với đó là chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao. Ông Nguyễn Văn Hoan, Phó trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Lục Yên cho biết.
Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng phối hợp với lại Bưu điện huyện và Phòng Văn hóa huyện cũng đưa các cái sản phẩm này lên sàn thương mại điện tử về biêu điện.vn và vỏ sò. Thì đến năm 2024 thì kế hoạch của huyện Lục Yên này đạt 9 sản phẩm, thì hiện nay thì đã có 2 sản phẩm được chấm đạt sản phẩm OCOP 3 sao và 7 sản phẩm cũng đang trong quá trình để hoàn thiện hồ sơ thủ tục chứng từ để hội đồng thẩm định của huyện để chấm OCOP 3 sao. Đến hết năm 2024 thì huyện Lục Yên thì cũng sẽ đạt cái sản phẩm là 26 sản phẩm OCOP 3 sao.
Đến nay, huyện Lục Yên đã có 25 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Ở thời điểm hiện tại có 19 sản phẩm đang còn thời hạn. Trong năm 2024, huyện phấn đấu có thêm 9 sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Từ khâu sản xuất chế biến đến tiếp thị sản phẩm, nhiều cơ sở hợp tác xã doanh nghiệp đã chuyển đổi từ sản xuất chế biến thủ công sang sử dụng các máy móc thiết bị hiện đại như máy hút chân không, tủ lạnh bảo quản, hệ thống sao sấy bằng điện. Không chỉ giảm được một phần công sức khi làm việc mà còn hiện đại hóa sản xuất, từng bước góp phần vào chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2024 đến 31 tháng 12 2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.